Anh tiến đến chiếc A1 của mình, chạm tay vào thân máy bay, cảm nhận lớp thép lạnh. Chiếc máy bay này đã cứu mạng anh nhiều lần, đã chịu đựng hàng trăm lỗ đạn và vẫn bay được. Anh tin tưởng vào nó như tin vào một người bạn thân. Trưởng nhóm cơ khí sĩ tiến đến. Mọi thứ đều hoàn hảo, thưa đại úy. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ, động cơ chạy tốt, hệ thống điều khiển ổn định và vũ khí đầy đủ. 12 quả rocket, 4 quả bom 500 pound và 2.000 viên đạn 20mm.
Vinh gật đầu. Cảm ơn anh, tôi tin tưởng vào công việc của anh.
Trưởng nhóm cơ khí sĩ do dự rồi nói. Thưa đại úy, xin anh cẩn thận. Chúng tôi muốn sửa chiếc máy bay này nhiều lần nữa, chứ không muốn phải viết báo cáo mất mát. Vinh cười nhẹ. Tôi sẽ cố gắng. Anh leo lên chiếc thang, trèo vào buồng lái, ngồi xuống ghế quen thuộc, cài dây an toàn, đội mũ bay, đeo tai nghe và bắt đầu quy trình khởi động. Kiểm tra hệ thống nhiên liệu, bình thường. Kiểm tra hệ thống điện, bình thường. Kiểm tra hệ thống vũ khí, sẵn sàng. Kiểm tra hệ thống thoát hiểm, hoạt động. Tất cả đều ổn, máy bay sẵn sàng bay. Vinh nổ máy. Tiếng động cơ Wright R3350 gầm vang. 9 xi lanh, 2.900 mã lực. Một quái vật cơ khí từ thời Thế chiến thứ hai. Già cỗi nhưng đáng tin cậy. Chậm chạp nhưng mạnh mẽ. Và trung thành với những phi công biết cách sử dụng nó. Phan Công Định cũng nổ máy. Hai chiếc A1 đứng cạnh nhau, sẵn sàng xuất kích. Tháp chỉ huy ra lệnh. Phi Long 1 và 2
được phép cất cánh, chúc may mắn.
Vinh đẩy cần ga, chiếc A1 lăn bánh trên đường băng, tăng tốc càng nhanh càng mạnh, rồi nhấc mũi lên, bánh xe rời mặt đất và bay lên, bay vào bầu trời xanh trong. Phan Công Định theo sát phía sau. Hai chiếc máy bay bay thành đội hình, hướng về phía Bắc, hướng về Quảng Trị, hướng về chiến trường. Chuyến bay mất 30 phút, Vinh dùng thời gian này để chuẩn bị tinh thần. Anh nghĩ về chiến thuật, nghĩ về cách tiếp cận mục tiêu, nghĩ về cách tấn công và nghĩ về cách thoát hiểm. Mỗi phi vụ đều cần kế hoạch, mỗi tấn công đều cần chiến lược và mỗi quyết định đều có thể quyết định sống chết. 8 giờ 15 phút, họ đến khu vực mục tiêu. Vinh nhìn xuống, từ độ cao 3.000 mét, tất cả trông nhỏ bé. Những ngọn cây, những con đường, những ngôi làng. Nhưng anh biết rằng, ở đâu đó dưới kia, 6 chiếc xe tăng đang ẩn náu, đang chờ đợi và đang chuẩn bị tấn công. Anh bay thấp hơn, 2.000 mét, 1.500 mét, mắt dán vào mặt đất.
Tìm kiếm dấu hiệu, dấu vết bánh xích, khói động cơ, bất kỳ thứ gì cho biết vị trí xe tăng.
Và rồi anh thấy, một tia khói mỏng bốc lên từ một khu rừng nhỏ, rất mỏng, dễ bỏ qua, nhưng đủ để anh biết, ở đó, chúng ở đó.
Định, anh thấy khói ở tọa độ 320.
Vinh nói qua radio.
Thấy rồi, Phan Công Định trả lời, đó phải là chúng.
Ta sẽ bay vòng, xác nhận trước khi tấn công.
Hai chiếc A1 bay vòng quanh khu vực, từ các góc độ khác nhau. Và dần dần họ thấy rõ hơn. Ở giữa những tán cây có những hình khối màu xanh rêu. Những chiếc xe tăng đang cố gắng ngụy trang, nhưng từ trên cao vẫn nhìn thấy được. Vinh đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng như tình báo, 6 chiếc. Nhưng khác với những lần trước, lần này chúng không di chuyển. Chúng đỗ yên, có vẻ đang chờ đợi lệnh hoặc đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn.
Ta sẽ tấn công, Vinh quyết định. Anh yểm trợ và đối phó phòng không.
Hiểu rồi, cẩn thận.
Vinh hít thở sâu, tay nắm chặt cần lái và lao xuống.
Chiếc A1 cắt qua không khí. Mũi máy bay hướng thẳng xuống mục tiêu, gió rít qua bồng lái, tốc độ tăng nhanh và hệ thống phòng không địch bắt đầu phản ứng. Những tia lửa màu đỏ cam bay lên, dày đặc hơn mọi lần. Họ biết Trần Thế Vinh đến. Họ đã được lệnh tập trung bắn hạ anh, bởi vì tiêu diệt được chim thiêng sẽ là một chiến thắng lớn cho họ. Vinh thấy đạn bay lên, thấy chúng lao về phía mình như những vệt sao băng. Nhưng anh không thay đổi hướng, không né tránh, vì anh đã chọn mục tiêu, chiếc xe tăng ở giữa.
Có vẻ là xe chỉ huy, nếu hạ được nó, cả đoàn sẽ hỗn loạn. Càng gần, đạn bay càng dày. Một viên rít qua bên trái, một viên khác đập vào cánh phải nhưng xuyên qua không gây thiệt hại lớn. Và Vinh vẫn lao xuống. Còn 500m, 400m, 300m, quá thấp, nguy hiểm nhưng cần thiết để chính xác. Và trong khoảnh khắc đó, Trần Thế Vinh đưa ra quyết định sẽ định đoạt số phận mình. Anh quyết định bay thấp hơn nữa, thấp đến mức phi công khác không bao giờ dám,
thấp đến mức hệ thống phòng không không kịp điều chỉnh, thấp đến mức nếu có sai sót nhỏ nhất, anh sẽ đâm thẳng vào đất.
Tại sao? Tại sao anh chọn cách nguy hiểm nhất? Vì anh muốn đảm bảo rằng viên đạn cuối cùng của anh sẽ trúng đích, đảm bảo rằng chiếc xe tăng thứ 21 sẽ bị tiêu diệt, đảm bảo rằng những người lính Việt Nam Cộng Hòa dưới mặt đất sẽ an toàn hơn. Đó là cách Trần Thế Vinh suy nghĩ. Đó là lý do anh là anh hùng. 200m, 100m, gần đến mức có thể thấy rõ từng chi tiết của xe tăng, thấy có tay súng phòng không đang hoảng loạn, thấy họ cố gắng xoay súng xuống, nhưng đã quá muộn. Vinh bấm nút, hai quả rocket phóng đi, bay thẳng vào xe tăng. Khoảng cách quá gần đến mức không thể trượt. Va chạm, nổ tung, lửa bùng lên dữ dội. 21, chiếc xe tăng thứ 21 đã chết. Nhưng ngay lúc đó, tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Đạn phòng không 23mm trúng động cơ. Lỗ thủng lớn xuất hiện, dầu bắn ra, lửa bùng cháy ngay lập tức.
Vinh cố kéo mũi máy bay lên, nhưng hệ thống điều khiển không phản ứng. Cần lái bị kẹt, động cơ kêu lên tiếng gầm đau đớn và khói đen bắt đầu tràn vào buồng lái. Phan Công Định thấy tất cả từ trên cao, anh hét lên qua radio. Vinh, nhảy du ngay! Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng tĩnh điện. Chiếc A1 đang rơi, lửa bao phủ toàn bộ động cơ, lan ra tánh và tiến vào buồng lái. Nhiệt độ tăng cao, khói ngạt thở, nhưng vẫn không có chiếc dù nào xuất hiện. Vinh, anh nghe tôi không? Nhảy du! Phan Công Định gào lên lần nữa, giọng anh run rẩy, giọng anh tuyệt vọng, nhưng vẫn im lặng, và chiếc A1 tiếp tục rơi, rơi nhanh hơn, rơi thẳng xuống, không có dấu hiệu, phi công cố gắng điều khiển, không có dấu hiệu, cố gắng thoát hiểm, chỉ có một chiếc máy bay đang cháy, đang rơi, đang lao về phía mặt đất. Phan Công Định bay theo sát, mắt dán vào chiếc A1, tim đập như muốn vỡ năng ngực, tay run lên và môi cầu nguyện. Nhảy ra, xin anh, nhảy ra. Nhưng không,
non có chiếc dù nào, không có hy vọng nào. Và rồi va chạm.
Tiếng nổ lớn vang lên, lửa bốc cao, khói đen cuộn lên trời, mảnh vỡ bay tứ tung. Và mọi thứ kết thúc. Chim thiêng đã gãy cánh, đại úy Trần Thế Vinh đã về ngàn, 26 tuổi. 21 chiếc xe tăng. Và một câu hỏi sẽ không bao giờ có câu trả lời. Tại sao anh không nhảy dù? 8:26, thời gian dừng lại đối với đại úy Phan Công Định. Anh bay vòng quanh đám khói đen đang bốc lên từ mặt đất. Mắt nhìn xuống nhưng không muốn tin vào những gì đang thấy. Tai nghe vẫn còn tiếng tĩnh điện, miệng vẫn cố gọi. Vinh! Vinh! Anh trả lời tôi! Vinh! Nhưng chỉ có im lặng đáng sợ, im lặng của cái chết. Phan Công Định hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh, cố gắng thực hiện nhiệm vụ của một phi công khi chứng kiến đồng đội rơi. Anh phải ghi lại tọa độ, phải quan sát có dù thoát hiểm không, phải báo cáo về căn cứ, phải chuyên nghiệp, dù trái tim đang tan vỡ. Anh bay thấp hơn, nhìn xuống điểm va chạm,
một hố lớn trên mặt đất. Mảnh vỡ máy bay rải rác, lửa vẫn đang cháy, khói đen bay theo gió.
Anh tìm kiếm, tìm bất kỳ dấu hiệu nào. Một chiếc dù, một người đang cử động, bất kỳ thứ gì cho thấy hy vọng. Nhưng không có gì, chỉ có đống đổ nát, chỉ có lửa và khói, chỉ có cái chết. Anh nhấc radio lên, giọng anh run rẩy khi báo cáo.
Tháp chỉ huy, đây là Phi Long 2. Phi Long 1 đã rơi. Tọa độ...
anh phải nhìn lại màn hình để đọc số. Mắt mở đi. Tọa độ ID284537. Không thấy dù thoát hiểm. Tôi lặp lại, không thấy dù thoát hiểm. Tiếng ở đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi Phi Long 2, xác nhận lại, phi công có thoát ra không?
Phủ định.
Phan Công Định trả lời, giọng nghẹn lại. Không thấy dù. Phi cơ đâm xuống đất, không có dấu hiệu sống sót. Im lặng lại bao trùm. Tại tháp chỉ huy Đà Nẵng, sĩ quan trực ban đặt radio xuống, nhìn sang đồng nghiệp. Không ai nói gì, họ đều hiểu. Trần Thế Vinh đã hy sinh, người hùng của họ đã ra đi.
Phi công vĩ đại nhất đã ngã xuống. Phi Long 2, giọng nói vang lên trở lại. Anh có đủ nhiên liệu để tìm kiếm không?
Phan Công Định kiểm tra đồng hồ nhiên liệu.
Còn 30 phút bay. Tìm kiếm thêm 15 phút, sau đó bay về. Chúng tôi sẽ gửi phi vụ cứu hộ sau.
Hiểu rồi. Phan Công Định bay vòng quanh khu vực, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Có thể Vinh đã nhảy dù, có thể chiếc dù rơi vào rừng và không nhìn thấy từ trên cao. Có thể anh vẫn còn sống. Có thể. Nhưng trong lòng, anh biết sự thật. Anh đã nhìn thấy, anh đã chứng kiến. Chiếc máy bay rơi không có dù xuất hiện. Phi cơ đâm xuống đất với tốc độ kinh hoàng. Không ai có thể sống sót sau va chạm như vậy. Nhưng anh vẫn tìm, vẫn hy vọng. Vì đó là Vinh, bạn thân của anh, đồng đội của anh, người đã cứu mạng anh nhiều lần. Anh không thể từ bỏ. 15 phút trôi qua, không có gì, không có dấu hiệu gì. Nhiên liệu sắp hết, Phan Công Định phải bay về. Anh nhìn xuống lần cuối, nhìn đống đổ nát còn đang cháy và nói nhỏ. Tạm biệt bạn của tôi, bay cao trong thiên đàng. Rồi anh kéo cần lái, quay đầu về hướng Đà Nẵng, bay về với trái tim nặng trĩu, bay về để đối mặt với hiện thực, và bay về để trả lời câu hỏi không có lời giải. Tại sao Vinh không nhảy dù?